cho nên ông trời ông dạy cái thức con người chậm chậm tiến chậm chậm. Mà nếu tu thiền thức mau hiểu được, chà người này trước qua bây giờ phải thọ cái nghiệp này, còn cần xin thì không có sai, luật trời không có sai. Cho nên con người thường thường làm sai rồi đổ lỗi thì nó càng sai thêm, chứ luật trời không có sai. Mình ở hoàn cảnh nào cũng là học nghiệp. Tất cả thế gian này, nhân loại thế gian đang học có hai chuyện nghiệp thôi. Ông trời dạy có hai chuyện nghiệp thôi, nhưng mà nó không làm, rồi nó trách ông trời, rồi nó bỏ đạo. Chứ khi thật là nó nhịn nhục tối đa là nó cũng thành Phật hết rồi. Tất cả quý vị là Phật chứ là ai đó. Trong thanh định quý vị con, động loạn quý vị con, cả hai khả năng không phải một khả năng. Mà động loạn bây giờ chúng ta xuống thế gian có vợ có con là động loạn rồi. Bây giờ chúng ta lui về thanh định, ta đi xe hai bánh, tiến qua tới vô cùng. Còn đi xe một bánh thì tranh chấp lý luận này kia, giết đám này cứu đám nọ rốt cuộc rồi có giết được ai đâu. Chứng minh rõ ràng ở Việt Nam giết chết bao nhiêu người, bây giờ nó có quy tội cũng sống nó kiểu nhiều hơn nữa, nó càng ngày càng nhiều hơn, không càng chết. Rồi nói đạo, nếu tôi đem quý vị về thiên đàng, không chắc đem quý vị, tự đem quý vị về thiên đàng. Nặng trược trong tâm quý vị hành để chuyển, để khai thác, để tìm hiểu quý vị, thì quý vị tự nhiên quý vị đi về thiên đàng. Chứ hồi nào giờ quý vị có nghĩ ngồi đây nghe đạo, tôi nghĩ thì đến xứ Mỹ ha, nhưng mà quý vị đã đến xứ Mỹ rồi. Tự nhiên nó có trong cái tâm thức trình độ phước duyên của quý vị mà quý vị đạt ra. Cho nên chúng ta nên hướng thiện là to, dù có tu không tu phải hướng thiện, thì cái xã hội tương lai của chúng ta sẽ tốt nhiều lắm. Mà hướng ác không có bao giờ đạt được cái gì.
Câu thứ hai, khi làm pháp luân thường chuyển có thể nằm để làm pháp luân thường chuyển được không? Và nếu làm như vậy có hại không?
Khi làm pháp luân thường chuyển phải ngồi đứng đắn, làm pháp luân thường chuyển và ý thức được nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ hòa hợp với nguyên khí của tiểu thiên địa của tôi, khai mở tâm thức của tôi, thì cái giá trị nó khác. Chứ không phải làm pháp luân thường chuyển là cũng như đi học võ, không phải như vậy. Vì nó cái ý nguyện giải thoát thì nó đem cái nguyên khí cả cả không vũ trụ mở tâm mở trí là luồng điển cái vũ trụ mới đưa con người về trời.
Một vị ghi tên là Thành ở Gatina có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, theo pháp lý vô vi chúng tôi bắt buộc có phải ăn chay không?
Không có bắt buộc ăn chay, ý thức ăn chay mới là trường, mới là người ăn chay. Bắt buộc ăn chay là động loạn thêm. Bởi vì người ta quen ăn mặn, mà người ta thấy ăn mặn là có hại với cơ tạng và có ác ý nhiều, người ta thức tâm, người ta không làm việc ác nữa, người ta bỏ, người ta ăn chay. Đó là phải giữ giới, người giữ giới cũng buông hoa ăn chay, cái đó là sai. Nhất định sẽ có những sự chấm bán, không có để buộc người ta được. Khi người ta ý thức được thì đó là chánh pháp, và buộc họ không có đúng. Vì người đi trước họ làm được, mà người đi sau chưa làm được, phải từ từ họ sẽ làm. Rồi một ngày nào ông trời cũng đỡ họ, mà chúng ta có nguyện gì buộc họ.
Câu thứ hai, vật dược nhân, nếu cắt bộ gà là tội thì nhân loại phải sống bằng gì? Cây cỏ làm sao được nuôi cho nhân loại?
Nhân loại nói là vật dưỡng nhân, tôi giết con gà tôi ăn. Nhưng mà quý vị, ngày nay khoa học đã chứng minh cái gì quý vị có khả năng làm được, quý vị cứ xài. Quý vị không có khả năng làm được, không nên xài. Con gà quý vị chế không được, mà quý vị khi mà cắt nó chảy máu, cái tâm quý vị cũng xót thương. Còn nghiệp bài con ai nuôi, tôi làm thật nó ra. Bài con cái ai nuôi, tại sao mình không có cái tình thương? Mình biết thương mình thì mình mới biết thương họ. Còn những người ta không cần phải giết nó cho ăn cho khỏe, nhưng không biết thương mình. Hậu quả, đó là hậu quả. Hậu quả không biết, hậu quả không biết thì ông trời cũng không có nói. Nhưng mà có luật trời, ác nhiều thì một ngày nào sẽ bị ác báo, bệnh hoạn, mổ xẻ, nằm nhà thương thiếu gì. Quý vị vô nhà thương thấy là toàn là mổ xẻ, toàn là ăn mặn không. Quý vị tìm cái hậu quả hiển hiện trước mắt. Còn những người ăn chay bây giờ, tại sao những người ngoại quốc họ văn minh như vậy mà họ còn đi ăn chay? Họ tìm những cái thực vật hữu lực cho cơ tạng, cũng như là khỏe mạnh và bớt bệnh hoạn. Thì chúng ta ở cái xã hội này, chúng ta có thể giúp đỡ cái chính phủ này bớt tiêu xài về tiền bệnh hoạn. Chúng ta là một người tốt, một người thiện lành, một người biết cộng sự với nhân loại, thì người đó mới có khả năng ảnh hưởng người khác.
Câu thứ ba, theo đạo Phật, ông bà cha mẹ sẽ đầu thai lại trong gia đình mình, điều đó có đúng không?
Cái chuyện đó là duyên nghiệp. Có duyên nghiệp nó phải có. Mà duyên nghiệp để làm gì? Để con người gặp nhau để làm gì? Để hàn gắn lại chuyện tiền kiếp. Còn hai người nghịch nhau, giết hại nhau, thì bây giờ nó làm vợ chồng với nhau, nó xây dựng nền tảng thương yêu. Rồi những người đó nó có cơ hội đi tu và thức tâm cũng như là bạn đạo.
Xuất hồn lên đi chơi, nếu gặp quỷ thứ mạnh thì làm sao chống?
Nếu chúng ta, tâm chúng ta là ác quỷ, thì chúng ta gặp ông Phật nó cũng biến thành quỷ. Đó là thử làm chúng ta, người tu thanh tịnh, phải niệm Phật cho nó quân bình, tư tưởng và cơ năng, điện năng trong cơ tạng, thì chúng ta xuất hồn ít có gặp những con quỷ, vì chúng ta không còn ác ý nữa, không gặp quỷ. Nếu chúng ta nuôi dưỡng ác ý thì giờ lúc nào chúng ta xuất ra cũng là gặp quỷ không? Tại vì chúng ta ác. Cái luật nhân quả rõ ràng.
Thưa ông Tám, với câu từ tu từ chứng cũng đúng, nhưng nếu cần tha lực của ông trên thì làm sao biết nếu? Nhưng nếu không cần tha lực của ông trên thì làm sao biết được chánh tà mà tu tiến?
Tha lực của ông trên thì chúng ta cố gắng tu tiến tới đó, thì tự nhiên là bên trên người ta giúp. Cũng như quý vị đang tới xứ Hoa Kỳ này, thì qua người Hoa Kỳ ta giúp, mà không có tới làm sao ta giúp? Thì quý vị mà đi lên tới Trung Thiên thì Trung Thiên có chư thiên ta giúp. Mà lên tới Bồng Lai thì tới Bồng Lai có chư thiên có chúng ta giúp. Mà lên Niết Bàn có chư Phật ta cứu. Sẵn sàng lúc nào cũng có người ta giúp hết rồi, không bao giờ có. Mà chúng ta bây giờ đi nói thế gian, chúng ta đi làm lương manh cũng có bọn lương manh giúp đó. Ăn cướp có bọn ăn cướp giúp á, có hết. Cho nên không nên cầu xin tha lực mà có khai triển khả năng sẵn có của mình, hướng về con đường từ bi. Mình mọi trạng thái mà hình thành thì trong đó mình có lượng từ bi là cao quý. Mình hướng về lượng từ bi để vun bồi từ bi càng ngày càng nhiều hơn thì tai nạn sẽ không có, và chúng ta sẽ được sự chiếu mình của chư Phật. Nếu chúng ta thật sự trở về từ bi là được rồi, không cần phải cầu xin.
Thưa con, vì này có ba câu hỏi nhưng mà có liên quan với nhau, thì tôi xin phép đọc luôn cả ba câu một lần. Có nghe nói với ông Tám có hồi kiến với Ni sư Thanh Hải, việc này có thực không?
Có thể. Bà Thanh Hải là một người tu, một người cũng trăm khổ tâm tìm đạo cứu độ chúng sanh, chứ không có ác ý giết hại ai hết. Chúng tôi có gặp nhau, vì người tu với người tu không có gì dị biệt hết, cũng đồng tu và đồng độ chúng sanh và độ chính mình tiến qua.
Có thể cho biết lý do và nội dung buổi hội kiến và giữa hai pháp thiền có khác nhau không? Xin
chúng tôi có video rõ ràng. Chúng tôi có video rõ ràng, quý vị có thể liên lạc với họ An Hữu Vô Vi để lấy cuốn video để về xem, thay vì tôi nói trở lại có chỗ nhớ chỗ không.
Xin cảm ơn ông Tám. Xin ông Tám giải thích câu 9 phương trời 10 phương Phật ngã chấp, như vậy có phải Phật lớn hơn trời không?
Cho nên người ta thích Phật thì nói Phật lớn, mà ta thích trời nói trời lớn hơn Phật. Thì bây giờ ta thích ta tìm ta thì ta thấy trời Phật. Cái đó là điểm chánh từ mắt quý vị như vậy. Đừng có mê loạn nữa. Họ nói gì chín phương trời người phương Phật mà mình không thấy. Đó là đông nam tây nam đông bắc tây bắc, và thứ trời một thứ nữa là chín hướng mà thôi. Cái đó là con người đã có sẵn trong khối óc rồi, mà chưa thanh tịnh mà nói tới cái đó họ không có tin. Khi mà ta tu thanh tịnh rồi nói tới đâu họ thấy tới đó, lúc đó họ mới thấy chín phương trời người phương Phật. Thì Phật chỗ nào cũng có Phật, mà chỗ nào cũng có Thượng Đế, mà họ không có ý thức được. Không ý thức được Thượng Đế đâu, mà tôi tới đó tôi mới gặp ông Thượng Đế. Mà ông Thượng Đế là cái xác của họ, mà họ không hiểu luật của Thượng Đế ban trong pháp trong xác của họ. Mà họ không hiểu, họ làm bậy là họ khổ. Làm bậy là khổ gì? Mưu mô thì thay giết hại một đám người coi để con ngủ được, ngủ được. Có lượng đàng hoàng ở trong đó mà không hiểu, rồi cứ đi tìm Thượng Đế, thế rồi mất mình và mất cả Thượng Đế luôn. Sửa mình để tiến hóa thì cái tâm của mình càng ngày càng mở, lượng từ bi càng ngày càng sáng, cái dinh thự mình càng ngày càng tốt, thì lúc đó Thượng Đế chiếu một chút xíu là mình thấy tương hộ với Ngài, tâm mình không có gì vậy, thương thân chúng sanh, thấy ai cũng thương chúng, không có ghét, tất bất ghét bỏ một người nào. Cho nên ông trời, quý vị thấy ở xã hội lưu manh có ăn cướp có đủ thứ mà không có bóp cục bóp mũi cho tụi nó chết không, vì để cơ hội cho nó thức tâm. Ông trời cũng phải chịu mà phải dùng dữ pháp để cho nó tiến hóa. Ông Phật cũng vậy, mà gấp nào cũng có Phật, mà nó ngốc nào cũng có Phật. Quý vị đang ngồi cái ghế này từ đâu đó, cái ghế này từ đâu đó? Nếu nó quá chắc thì nó từ đáy biển nó đem lên cái quý vị nữ. Nếu nó trên rừng thì cây trên rừng xuống phục vụ quý vị. Một khả năng trong vũ trụ cộng lại để phục vụ quý vị. Quý vị ngồi trên khả năng của vũ trụ mà không thức tâm, thấy mình nhẹ hơn, mình chỉ mới điều khiển được nó. Mình biết được cái nhẹ, mình buông bỏ cái nhẹ thì mình không bị làm hại nữa. Đó là hướng thiện và giải tỏa phiền não sai quay. Lúc đó quý vị nhắm mắt là thấy quý vị đi tới một cảnh tốt đẹp hơn cái cảnh thế gian, tự nhiên là không có sự mong muốn.
Có người ăn chay tập ngồi thiền nhưng không có ông sư chỉ dạy, nếu bị đầu hòa nhập ma thì làm thế nào để hết bệnh?
Những người tu thiền không có thiện tâm, không có xây dựng cái điểm từ bi của chính họ, họ cũng bắt chước cái hình tượng Phật, chụp hình sao họ ngồi y như vậy mà trong này họ vận động hơn thua. Thì chút nữa tôi thiền đã rồi tôi ra McDonald's ăn cho cố, hay là đi vô restaurant nhậu cho nhiều, thì tự nhiên là tổng quả nhập ma, vì họ rước trượt nhiều hơn thanh. Còn nếu mà thực tâm tôi là rước thanh nhiều hơn trượt, làm sao mà tổng quả nhập ma được? Cái đó là tại hành giả mà thôi, không phải tại cái pháp.
Tôi bị bệnh nói cao lắm, có thể dùng phương pháp tập thở để chữa trị không?
Dùng phương pháp tập thở, kín cái miệng mình đã cà lâm không nên nói nhiều, vì thần kinh mình không sắp đặt không tốt ở trong đó, mà làm thở khép được cái bộ ruột nó càng ngày càng tốt ổn định. Lúc đó mình ít nói nhiều, mà nói một câu cũng có giá trị một câu, nó khác. Vì cái từ quan vung bồ lên trên áp rồi thì là nói với quý vị khác. Quý vị bây giờ làm người chưa biết quý vị tên đó là thật không? Không phải thật, vì quý vị chưa thấy chánh diện của quý vị là ai, chưa thấy. Khi mà thấy được chánh diện rồi thì quý vị nói có một câu là có giá trị, chánh động có càng không dữ dội. Cho nên người tu thiền không nên nói chuyện nhiều, mà người cả lắm cũng không nên nói chuyện nhiều, lo thực tập tư luận thay đổi, tâm thức đỡ mở, thì mình nói một câu đáng một câu.
Câu thứ hai của cùng một vị đó, đang công phu mà sợ ma thì phải làm sao?
Sợ ma là trong mình trượt, trong mình trượt, ăn uống đậm loạn, ăn uống không có trật tự. Bây giờ quý vị ăn cơm với rau, rau hấp thì 4 tiếng đồng hồ nó tiêm, mà quý vị ăn rau, rồi ăn cá, rồi ăn thịt, rồi ăn vịt, rồi ăn gà, vô đó là 12 tiếng đồng hồ mới tiêm. Mà một ngày ăn một buổi quý vị đâu có chịu, ăn 2 buổi, 3 buổi, thì nó dồn dập mấy chục tiếng đồng hồ trong đó nó mới tiêu được. Thì ngày qua ngày nó dồn dập càng ngày cái bụng càng sình lên, rồi bệnh hoạn càng ngày càng nhiều, ở trong cái lụa ruột nó bị nghẹt hết rồi, thì cái thần kinh nó không ổn, thì đâm ra nó thiếu khả năng đóng góp của ngũ tạng, nó mới sợ ma. Còn cái khả năng điển quang của ngũ tạng nó chạy đều, không có sợ ma. Cho nên quý vị đi thanh lọc cái ruột rồi về thế đó không bao giờ sống năng nữa.
Câu thứ ba, những nhà lãnh đạo tôn giáo như Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Ma, Lạt Ma thì có phải là đã được giải thoát chưa?
Nói Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Ma ở thế gian nhìn được thấy xác là chỉ có một con số mà thôi. Còn người tu cái tâm thức là vô cùng. Chúng ta không nên luận xét cái chuyện của đối phương, mà chuyện đối phương là cái nói ra chân lý, chúng ta nghe lời chân lý để hành triển tâm thức, đó là chánh pháp. Còn đôi so đo nói là ông Đức Giáo Hoàng đi xe tốt, tôi đi xe xấu, làm đời nào tôi mới tu như ông, nhưng là không bao giờ mình tu được. Ông Đức Giáo Hoàng có hay không? Ông Đức Giáo Hoàng ông Tổ Đạt Ma có cái hay không? Tổ Đạt Ma, mà cái ông hiện tại là xác của mình, tôi làm sao hay như hai ông đó, thì mới là mở được cái thực hoạt động, và không có ở trong cái lý luận tranh chấp và tạo sự bình khùng yên chính mình.
Một bác 74 tuổi ý muốn thiền mà không thể nào ngồi thiền được, xin ông Tám cho biết có phải do nghiệp nên không thiền
không
được?
Không phải, do cái ruột nó dơ rồi, thanh lọc cái ruột thì tự nhiên ngồi thiền được. Cái điện năng nó hút lên bộ đầu thẳng, ngồi thẳng lưng nó mới thiền được. Còn nó bị thế nào, cái lụa trong ruột nó bị nhạt hết, ngồi nó nặng trịch, ngồi không được, ngồi thì nó buồn ngủ, hay nó ngứa ngáy, nó nhiều chuyện. Thanh lọc cái ruột được tự nhiên ngồi được, nó nhẹ. Cái ruột là cái rễ cây cung ứng điện năng cho cái khối óc, mà người đời bỏ tâm và bỏ ruột luôn. Cái ruột của nó không quan trọng, áp chế cái ruột mình càng ngày cứ gặp cái gì cũng bỏ miệng, gặp gì cũng bỏ miệng, ăn thép rồi nó càng ngày cái ruột nó càng yếu, thì điện năng nó có dồi dào, tâm thức nó không có cởi mở. Cho nên gần đây tôi có mở những cái khóa thanh lọc. Người nào mà nó không ngồi thiền không được, tê chân này kia, tôi thanh lọc mấy ngày là ngồi được yên ổn, thanh tịnh, ngồi ngay ngắn, quỳ tập không có gì lộn xộn hết.
Và cùng một vị khác, có ba câu mình có liên quan với nhau, hôm nay tôi xin phép đọc hết cả ba câu. Xin ông Tám giải thích tại sao chúng ta nên cúng chay hay cúng mặn vào ngày giỗ, và sự cúng tế như vậy có ý nghĩa gì, và người thân đã mất có được hưởng món ăn mà trong gia đình bày ra cũng không?
Cúng chay là mình hướng thiện, làm những chuyện thanh sạch để dâng tổ tiên, dâng ra những phần hồn thoát xác là phần hồn nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta cúng mặn á, thì những cái dâm chết rồi đó, nó đi đòi mạng, nó lẫn quẩn bên chúng ta, thì cứ bữa tiệc cúng nó không có vui. Vui ăn nhậu rồi người nào người nấy về bệnh chứ không có lợi. Chúng ta cúng chay nó có lợi, thanh sạch, nó hướng tâm về người chết. Người chết nó nhẹ hơn. Bây giờ mình đi giết người, đi giết những phần hồn đó, là nó tạo trường trong cái gia đình. Nhưng ăn vui vậy nhưng mà rốt cuộc về là bệnh hết, không khỏe đâu. Người ta bệnh người ta không biết đâu, nay chút mai chút rồi nó sẽ bệnh.
Một vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tôi luôn luôn quyết định và làm nhiều điều không đúng, và sau đó thì ân hận, như vậy tôi phải làm sao trong cuộc sống?
Thì đó là cái khối thần kinh bị ô nhiễm. Bây giờ mình thành lập cái khối thần kinh bộ ruột nó càng ngày càng tốt, thì nó nhận định sáng suốt hơn, nhanh hơn, bén nhạy hơn. Vì bộ ruột ô trực cho nên suy nghĩ cái gì nó chậm trễ hơn người ta một bước, không như đi cờ, người ta đi ba bước trước, mình đi con bước, mình ra được. Thì cái chấn động trong cơ tạng mình nó yếu, thì nó tạo cái cấn chấn động cơ tạng mình cho nó hòa nhã thanh nhẹ, thì nghĩ cái gì là đúng pháp cái đó, nó không có sai.
Câu thứ hai, lúc chết đi hồn sẽ đi đâu, hay là đi vào quả luân hồi đầu thai lại như các Phật đã nói?
Tùy duyên chúng ta, cái luật nhân quả, ở hiện gặp hiện, ở ác gặp ác. Trên kiếp này mà quý vị muốn tương lai quý vị trở lại làm người đàng hoàng hơn, quý vị phải hướng thiện, như là phóng sanh, là hướng thiện để giúp đỡ người đau khổ và tha thứ thương yêu những người ở gia đình. Ai kích động mình không có phiền muộn và không có trách móc người khác, thì thật sao cái phần hồn sẽ được an ổn và quả nhẹ hơn, nhân lâm trong cái nghi gia đình phúc đức hơn.
Câu hỏi tiếp theo là bằng phương pháp nào để dẹp bỏ được tạp niệm?
Những tạp niệm là do ý chí của mình. Ý chí mình vun bồi đi giải thoát thì những tạp niệm không cần thiết. Mình làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Những không cần thiết là chuyện gì của thiên hạ mình cũng xem vô, đó là chuyện không cần thiết. Trong ngày mình sẽ chuyện đó làm gì? Cho nên lần này có cái phương pháp niệm năng lượng là Phật. Mình rắn mình niệm năng lượng cho Phật, cho điện năng cơ tạng nó càng ngày càng dồi dào hơn. Cái chuyện cần thiết mình làm và không làm những chuyện không cần thiết. Cho người đời thường thường xem vô chuyện của người khác, xem vô chuyện của con, xem vô chuyện của cháu, xem vô chuyện của hàng xóm, thế rồi không có phát triển được như vậy.
Thưa ông Tám, khi ông Tám nói biển cho là Minh Châu nơi khác, xin ông Tám cho biết rõ lý do tại sao và ý nghĩa của nó.
Thì cơ bản của chúng ta là 70% nước, mà chúng ta cứ giấy tận hoài, thần kinh chuyển chạy hoài, thì làm sao nó yên cho nó ngồi thiền, biển cho lạnh, ở đâu nó lắng đặng, tất cả nó relax, nó thả yên hết tất cả mọi sự việc. Và nó tiến về đấng từ bi thì phải thanh nhẹ. À, nó giải thoát để đi đánh lễ Phật, nó phải là Phật nó mới đánh lễ Phật được. Còn nó không phải trình độ Phật nên cái giới Phật bản thân nó đánh lễ Phật được. Chúng ta là con người, chúng ta mới đánh lễ con người được. Mà chúng ta thanh nhẹ lên đánh lễ Phật là chúng ta phải ở trong cái lãnh vực của Phật, chúng ta mới đánh lễ lên. Thì phải làm cho mình nhẹ.
Thưa câu hỏi tiếp theo, theo ông Đào Duy Anh thì vô vi nghĩa là không được trái với đạo lý, nhưng theo ông Tám thì vi có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ. Vậy tưởng chừng như có sự khác biệt giữa nghĩa của ngôn từ. Theo cách viết chữ Nho thì dường như hai chữ vi về hình thức có khác nhau, xin ông Tám vui lòng giải thích.
Chữ nghĩa hồi xưa nó khác, bây giờ mình đậm đổ quá nhiều, mình phải hướng về không thì nó có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Kỳ này phải lấy kinh sống mà học, đừng có ông ba kỳ chết rồi diễn giả sai phải trọ được khổ cho cả đám, không có phát hiện. Bây giờ quý vị thấy rõ không, có quả điện bay lên trời, có vệ tinh bay lên trời, cũng cố gắng phát triển của con người nó đi lên. Đạo cũng vậy, đạo nó nhanh hơn nữa. Chúng ta phải đi trong tự nhiên và hồn nhiên. Tất cả đạo là tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải tôi ôm cuốn sách đạo đi là tôi người đạo. Tôi nói dốc trong cuốn sách mà thôi, vì cuốn sách nó nói như vậy. Tôi theo cái người viết mà tôi nói, chứ chính tôi chưa nói được. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tôi phải phát ra tôi nói. Cho nên tôi từ hồi nào giờ không bao giờ đi xem sách để tự nó mở huệ hay làm gì, nó nói được là nói. Mà trong quần chúng ta cần dùng tôi thì tôi nói thẳng thắn sự thật như vậy, chứ tôi không có gì để bất cứ một ai. Cho nên những văn chương không áp chế tôi được, và sự thật là sự thật, tôi phải đi về sự thật. Rốt cuộc quý vị phải chết với quý vị và để tìm sự thật, đó là cái chánh pháp. Cho nên thực hành cái pháp để nó mở tâm mở trí, nó rõ ràng rõ ràng, không có ý lại nên một cái văn chương người nào. Người nào biết là cái ý của họ dọn dẹp cho nó đẹp văn chương để kiếm tiền, mình phải hiểu. Rồi có nhiều người ta thực tâm muốn đánh gốc, người ta biết, mình coi thử người đó có hành đạo hay lượng đặt của người khác, biết không? Cho nên đừng nói tôi hay chữ là hay chữ, không hay chữ phải hay thức, không thức có mở không, thức còn chấp là cái chữ nghĩa không có giá trị. Biết là biết để đó thôi, không ai học hành. Còn mình thực hành để ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp. Cho nên cần thực hành để tiến hóa. À, Phật là ngu, Phật đâu có khôn, Phật đâu có lường gạt người ta, Phật là ngu. Đi ngu nó mới trở về thanh tịnh. Quý vị không thanh tịnh là quý vị khôn, không thanh tịnh. Lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, tưởng mình khôn, không thanh tịnh. Mà không lo hết thì tự nhiên ngu. Ngu nó mới thanh tịnh nó mới sang suốt, sang suốt nó mới tự nhiên. Cho nên những người ngu muội không học chữ giống nó, nhưng mà nói cái gì mà đau khổ của người khác là họ giúp mình. Cái tâm họ, họ chỉ biết cái tâm thôi, họ không có biết cái chữ, họ có lại cái trong rừng văn chương. Cái rừng văn chương nó làm lý luận đúng chuyện đó, và không có thực hành được cái mình mong muốn. Cho nên người tu phải thực hành đứng đắn cái mình mong muốn để tiến qua. Vì cuối cùng chúng ta phải ra đi, không có ai vĩnh viễn ở trên mặt đất này mà tranh giành cái gì, không tranh giành được cái gì. Từ hồi nào giờ cách mạng chính trị là muốn bù đâu có ai thành công đâu, một thời gian nào thì tiêu thôi. Mà tâm thức của chúng ta phát tâm cộng đồng ngồi lại với nhau trong cái nguyên lý phát tâm thì nó thực hiện được tình thương và đạo đức của Thượng Đế rõ ràng, sao sẽ tốt hơn. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi ra đây tôi thực hiện phương pháp công phu và tôi cũng ảnh hưởng một số người. Thì bây giờ tôi thấy hội Á Hữu Hoa Kỳ cũng nhiều người tự động phát tâm, cái đó sự cao quý vô cùng, không thể tìm được. Người ta có chuyện người ta không xài, người ta in kinh cho người khác. ta ăn kinh cho người khác, ta không ăn đây những ăn đây kinh cho người khác, để khi mong người khác tìm những chân lý của chính họ và tiến hóa tới cái kết quả đàn của chư Phật kia. Cái đó là cái chân lý. Trục quý là những người mà đã làm như tôi ở Việt Nam, như ông Nguyễn Sư Liên cũng vậy, cũng là có bao nhiêu tiền cũng dành dành dụng dụng để ủng kinh cho người ta. Mà bị người ta chửi cũng làm, bị người ta gầy cũng làm. Cái tâm mà muốn độ người, muốn tự mình thức tâm và ảnh hưởng người khác, thì cái chuyện này ở thế gian rất ít. Và chúng ta nếu bằng lòng như vậy thì chúng ta sẽ làm vô chủ thiết, không có đặt cái chủ thiết ngoại lai mà khống chế dân tộc, mà dân tộc phát tâm thì trở thành một chủ thiết vĩnh cửu và ảnh hưởng cả nhân loại. Vô chủ thiết biến thành chủ thiết mới là chân lý của Phật. Mọi người phát tâm, quý vị không có phát tâm tới đây như là cái gì? Quý vị phát tâm muốn tìm hiểu cái gì của chính tôi, thì lúc nào mà quý vị thực hành được rồi thì quý vị thấy cái chuyện này ông Tám ông làm từ lâu nào giờ đâu có được cả. Chính là ông lo cho tâm thần con yên ổn, bây giờ tôi biết lo tâm thần tôi yên ổn, thấy tôi gặp ông tôi vui chứ không có gì đâu quan trọng. Tôi có đặt ông là ông Phật để ủng hộ phù hộ cho tôi, không có gì đó. Ông là bạn đồng hành tại thế gian được giải thoát, và tôi sẽ hành với ông để tôi giải thoát. Chúng tôi sẽ sống trong một cảnh an tự tại của cả cả không vũ trụ, cởi mở và không có ma nào dám leo tới hết. Mới thấy là cái chánh pháp ở chỗ đó, chính tâm của quý vị mà thôi. Quý vị có tâm, có trí mà không chịu buông bỏ cái tâm để cái trí nó mở, nó phát triển lên thì đi tới chỗ vô cùng. Đó là biển cho lặng minh châu phước pháp. Quý vị được hòa đồng với cả càng không vũ trụ, thì quý vị cái đường biển hòa đồng với càng không vũ trụ, thì cái nước ở trong này nó mới lặng thanh tịnh yên ổn, nó không có tranh chấp nữa. Thì minh châu phước pháp là cái chi cho bạn như này. Lần này chúng tôi được có môn châu nhắc mắt nó phát ra, nó chạy chuyến chạy cái càng không vũ trụ, nó học tất cả chân lý của vũ trụ để nó ảnh hưởng chúng sanh.
Đêm ngủ thấy mình bay luôn luôn là tại làm sao?
Đó là cái vía nó là hơi nhẹ, nó chạy trong cơ, trong bản thể nó chứ không có đi ra ngoài được. Còn đi ra ngoài được là nhắm mắt là thấy đi về rõ ràng. Nó phân tách được những chi tiết tạm bỡ của thế gian và hướng độ mình và giải tỏa cho người khác.
Thưa, khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không? Khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không?
Thức tỉnh con rắn thần á, là nó bất dục á. Nó bất dục. Thiền mà cái mặt đất nó xuất lên trung tâm bộ đầu rồi thì nó bất dục tự nhiên. Cái office đã đóng cửa, không có nữa, không có cần thiết. Cho nên ông Thánh gần đi hồi xưa, ông hứa về con đường cách mạng mà không động là cái tâm ông, cái tâm thực luôn. Thì cái đắp mặt của ông hướng thượng, ông uống xuống đàn bà không có gì hết. Thấy không? Thì cái tâm đó do cái tâm mình, tâm là người thân thiện. Thì quý vị có tâm, cái tâm thương yêu cô đó, thì bây giờ tôi vĩnh loạn, tôi phải chỉ, không có gì đó, không có chấp ai được. Tâm là người thân thiện.
Thưa ông Tám, khi mình đau đớn thì đó là thân thể mình đau hay là phần hồn mình đau? Và khi mình chết đi thì phần hồn mình ra sao?
Phần hồn mình đau, cái dục nhân quả là phần hồn đau. Thì lấy cái gì chứng minh phần hồn đau? Quý vị có một người yêu, mà người yêu điện thoại nói bây giờ tôi không yêu anh nữa, đau nữa. Nghe điện thoại của cô đó, cô nói đau quá. Mà thể xác đâu có đau, đau quá thì ngủ không được. Đó là phần hồn đau. Rồi cái hậu quả của ăn uống hỗn tạp nó làm cái cơ thể bất ổn, là vật chất nó giật mình. Là do cái gì? Khi mà đau rồi á là cái tâm cũng đau rồi. Bác sĩ nói tôi căng xe rồi, cái tâm bệnh rồi. Thì cái tâm bệnh rồi, tâm bệnh nặng quá rồi, cả ngày cứ nghĩ gì chuyện căng xe hay những bệnh, càng ngày nó ra càng bệnh. Từ chỗ đó thì do tâm, cái tâm bệnh. Cho nên người thế gian đây là tâm bệnh nhiều, người nào cũng tâm bệnh. Xa quê hương, xa gia đình đều bị tâm bệnh. Thức tâm rồi, thấy không có gì, người giải tỏa. cho nên tu thiền có cơ thức tâm và kỳ tâm bệnh cho chính mình, tâm bệnh tính hóa sạch ra tâm thực mà không.
Xin cảm ơn cả. Thưa tôi đọc theo thư từ cái số câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Thưa, vừa rồi ông Tám có trả lời cho một vị, và bây giờ vị đó hỏi tiếp thêm một câu nữa. Ông Tám trả lời rằng nếu người có đức và được điện quang của người khác thực tâm chiếu vào thì có thể hết bệnh. Có đức là như thế nào? Có đức tại sao lại bị bệnh? Và nếu người ấy không lo tu sửa mà nhờ tha lực thì vẫn khỏi bệnh hay sao?
Đó là điện năng. Điện năng của những người xung quanh có đức lực khiêu dậy điện năng của bệnh nhân, nó thức tâm. Cho nên người bệnh mình làm trong giường bệnh cũng có thể đọc sách nói về chân lý chân thật, khiêu dậy cái tâm hồn bất bệnh.
Thưa ông Tám, tôi được một số bạn bè trong hội vô vi có nói ông Tám có xuất hồn về Việt Nam, xin được biết rõ.
Chuyện đó là chuyện thường, bởi vì tôi là người Việt Nam mà. Tôi phải đi về tôi thăm chứ. Cái chuyện đó là tôi phải đi thăm. Vì tôi cũng có một số bạn bè ở trong cầu cũng thấy tôi vậy, cũng thăm được đấy. Nhưng mà họ nhẹ, họ ở cầu, họ hướng về cái cảnh thiên nhiên nhiều hơn. Mình muốn cũng họ cũng cho cuộc sống, cơm ăn thôi. Nhưng tâm mình phải hướng thường nhiều hơn. Đó là lúc đó, trong thời gian đó, cái tâm tự đi ra rồi. Họ mở ra, thì cái ấp là thanh sạch, họ thấy không có khó khăn.
Thì đã thấy sự hiện diện của tôi. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi, và trong này có ba vị có một câu hỏi nó có liên quan nhau. Tôi xin đọc cả ba câu vào luôn một lần. Thứ nhất là khi người xuất hồn thì hồn sẽ đi đâu và hiện tượng ra sao? Mộng du và xuất hồn có liên hệ gì với nhau không? Và có ai xuất hồn xuống cõi địa ngục không, hay là chỉ cần xem cảnh thân là thôi?
Xuất hồn anh nói tôi có bài được.
Khi người xuất hồn thì hồn sẽ đi đâu và hiện tượng ra sao?
Xuất hồn là tùy, như tôi các nghĩa nãy là tùy cái duyên nghiệp của mình. Như bây giờ tôi muốn hướng về cái gì đó thì nó chỉ đi đến đó mà thôi. Mà tôi hướng về vô cùng thì nó sẽ đi chỗ sáng lạ, ổn định và thời gian không có xuất hồn, chỉ định không. Thế là đặc trạng.
Thì giữa mộng du và xuất hồn có liên hệ gì?
Mộng du là thần kinh nó không ổn. Mộng du là thần kinh nó không ổn. Ngay trong nhà tôi có một đứa con của người bạn ở nhà tôi, đêm nào cũng mộng du, tôi chỉ nó xuất hồn hết, để xoa hồn nó hết, xoa hồn pháp luân thiền định là nó hết mộng du, là khối thần kinh nó không ổn định, nó biến thể ra, nó thấy cảnh này cảnh nọ, nó tưởng nó đi chơi, nó đứng dậy nó ôm gối nó đi, mà bắt chỉ nó xoa hồn pháp luân thiền định nó hết bệnh mộng du.
Có ai xuất hồn xuống quả địa ngục không, hay là chỉ cần xem cảnh thân?
Có chứ. Nhiều người cần phải cho nó thấy cảnh địa ngục về nó mới biết tu. Cái cơ hội cuối cùng là con người là cơ hội cuối cùng. Mà nó thấy cảnh đau khổ của địa ngục mà nó không có chịu tu. Có nhiều người phải thấy cảnh địa ngục nó mới chịu tu. Thấy cảnh đau khổ nó mới chịu tu. Cũng như ông Thích Ca hồi đó, ông thái tử mà ông thấy người ta chết khổ, đem sát con người thì tê thần, đó là ông mới chịu tu. Xuống địa ngục thì cũng thấy những cảnh đau khổ, thức tâm, tu sinh hơn.
Thì vấn đề kinh tế không ổn định thì làm thế nào mà thiền được?
Kinh tế không có gì không ổn định. Kinh muốn biết kinh tế thì phải biết cái thế nguyện kinh, cái thế đứng của mình. Và cái đầu óc, tâm trạng của mình có hướng thượng, hướng gì thiện không? Thì kinh mạch nó chạy điều hòa, kinh nhân duyên nó có. Nói đâu thì phải giúp đỡ đó. Là kinh tế không có khó khăn, mà phải biết cái thế nguyện kinh. Là cũng phải tu, nhiều người kinh tế rất khó khăn. Có thể vợ chồng uống bột đi chết, nhưng mà xin cho tôi đi thực hiện cái pháp đó. Rồi từ từ kinh tế là ổn định. Ngày nay họ cũng có sự hiện diện qua tôi.
Xin ông Tám cho biết sự khác nhau giữa hồn và vía.
Vía là hành động tay chân. Còn hồn là chân thức, hai cái khác xa. Cái hồn điều khiển cái vía, cái vía không có điều khiển cho hồn. Mà cái vía là chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Còn cái hồn mới kêu bằng giải thoát. Cái vía hay thích đẹp, bận quần ái là đẹp, tính phấn cho đẹp, tạo sống sông mê đó, bên ngoài đó. Còn cái hồn là không, không cần thiết cái đó. Cái hồn tự nhiên nó đẹp rồi. Nếu tu mà quý vị thấy cái mặt quý vị đẹp lắm, cả ngày nhắm mắt là thấy cái mặt của mình, môi son trong cái môi gì như thế gian.
Còn như tâm linh và giác quan thứ sáu có khác với hồn và vía không?
Tâm linh và giác quan đó là về cái khối thần kinh, hồn vía hai cái khác, dị biệt khác, khác nhau lắm, không có giống nhau. Cái hồn nó thanh nhẹ hơn, giác quan là chỉ biết cái chuyện đó thôi, nhưng mà cái hồn nó thực tế hơn, rồi mới được hiểu được và quyết định được.
Để đây có hai câu hỏi có liên quan với nhau, tôi xin phép đọc cả hai. Xin ông Tám giải thích dùng tại sao tuổi trẻ phải mắc vào tình yêu và làm cách nào để khỏi bị.
Cái luật tự nhiên của Thượng Đế đã tạo tuổi trẻ phải học về tình yêu là học trượt. Học trượt một thời gian có vợ có chồng rồi, chán chê nó đi tìm đạo. Tìm đạo rồi, tấm nào tập nấy cũng trở lại cái tình yêu. Rồi phải đi tìm đạo, rốt cuộc rồi cũng phải đi tìm đạo. Kiếp này không làm thì kiếp khác không làm. Cho nên tuổi trẻ là phải học trượt. Nếu không học trượt thì cái vũ trụ này không có nhà cửa. Khi nó ra đời nó học thân không là nó đâu cần phải đi học y sư bác sĩ làm gì. Nó ra đời nó tu đương, nó đâu có làm y sư bác sĩ đâu, mà nó phát quả nhà cửa đường xá cho người ta. Trên Thượng Đế muốn xây dựng một cơ sở thế gian để cho người ta vừa làm vừa thức tâm, vừa hiểu nguyên lý của vũ trụ, một nguyên lý luật lệ của Thượng Đế mà để sớm thức tâm thầy.
Thưa câu hỏi vừa rồi của một bạn đã bị mắc vào tình yêu, bây giờ một người hỏi là thưa ông Tám, có vợ và có con tu cũng được nhưng nhận thấy trở ngại và khó khăn, bây giờ muốn ly dị để yên sự tu hành có nên không?
Nếu ly dị là người đâu có đạo đức, mình đâu có phải là học cái nhịn nhục, học nhẫn học hòa. Vợ mình là bài học đối diện với chính mình, nó là ân nhân mà nó là một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Nếu mình nói mình tu mà mình bỏ vợ bỏ con đó là mình sai. Mình tu phải tận tâm phục vụ nhịn nhục tối đa thì cái tâm thức nó mới mở cái cơ hội để tiến hóa, chứ không phải con vợ là kế nghịch cho mình bỏ. Nó nghịch chừng nào thì mình tu mình phải hòa với nó để mình nhìn những chân lý nguyên lý của cả không vũ trụ rõ ràng và xây dựng cho mình đăng ký. Nó là ân sinh chứ không phải là kẻ thù. Người vợ là ân sinh chứ không phải kẻ thù.
Thưa quý vị, này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, chúng tôi là tín đồ Công giáo Phật giáo, đến với pháp đi vô vi có bị coi là bỏ đạo và có tội với Phật Chúa hay không?
Vô vi và trở về không, giải quả tâm thức và giải thoát thì Phật giáo mà lớn thì trên trời cũng có, mà Công giáo lớn thì trên trời cũng có. Tại sao chúng ta giải thoát được, chúng ta đi thẳng trên đó ta học, làm sao ta bỏ đạo được? Cho nên những người chết vì Công giáo thì khối Công giáo ta tới là hôm qua, Phật giáo thì Phật giáo tới là hôm qua, làm sao bỏ đạo được? Mà vô vi tới thì có người vô vi tới là nó hút qua, nó tiếp tục nó đi tu. Cho nên điện năng là chẳng phải hiểu điện năng. Cho nên điện chỉ hiểu điện năng, tại sao tôi yêu cô đó mà ngày nay tôi khổ như vậy, nhìn cái đôi mắt dám ấy cái chuyện cưới, đó là điện năng nó hoạt. Cho nên người tu mà Phật giáo là có luật lệ của Phật giáo, mình tu đúng luật lệ thì điện năng mình tới đó. Mà Công giáo nó có luật lệ thì Công giáo mình tu đúng thì nó tới đó, mà tu bậy thì nó thành ngã quỷ xuất sanh trước, quỷ sinh đến tới trước, chứ các cha đâu có tới trước, phải hiểu chỗ đó. Cho nên phải thấy cái điện năng của mình hướng về chỗ nào. Cho nên mình người Công giáo tuyệt đối tin Chúa, hướng Chúa và hướng về điện năng, và xác thân này có chết cũng không có bị xuống địa ngục. Ý chí nhất định tôi phải về với Chúa thì cuộc hành hạ của thế gian đâu có nghĩa gì. Cho nên các cha ở trên thế giới mà chế độ thay đổi, ngài cũng vẫn ở đó, chết thôi chết với Chúa, ngài không chạy, thì những người đó được cứu vì ý chí họ vô cùng. Bên Phật cũng vậy, mà bên vô vi cũng vậy, ý chí phải vô cùng giải thoát thì người vô vi mới tới hỗ trợ cho mình, còn mình không tới giới đó ai giúp được. Mình đi nữa chừng nữa bỏ, chưa chết tu vô vi 10 năm mình chưa thấy gì, cho nên thấy cái ý chí mình không có gom gọn và thực hành không có đúng lúc thì mình không có trách mình nhiều, nên đi trách cái pháp. Cái pháp nó chỉ cho mình khứ trừ lương thanh, bổ ích từ cơ tạng tới khối óc. Tại mình không hành đúng mà thôi, cho nên đâu có ai ép ai đâu, mà tại mình bỏ là mình bỏ mình. Vô vi là một ý thức điều luyện cơ năng khối óc ngũ tạng, và mình không chịu điều luyện cơ năng khối óc ngũ tạng của mình, mình tự chối bỏ mình, chứ đâu có Chúa nào mà bỏ, mình đâu có Phật nào bỏ. Cho nên tu vô vi là một ý thức để tiến gần Chúa hơn, tiến gần Phật hơn. Ở đời mình có khỏe mạnh, mình có nhiều như kinh thánh đã nói, như kinh Phật đã dạy, thì mình đâu có sai cái nguyên lý của Phật và Chúa đâu. Chỉ bị tâm yếu quá thì hào quang sẽ bừng sáng trong giờ mình chết không có lo.
Xin cảm ơn Tám. Câu thứ hai của vị này nó là cùng giống với một cái câu của một vị khác, thì nó tôi xin phép để đọc. Con theo đạo Phật nhưng lại thích đọc kinh của Thiên Chúa, vậy con đọc kinh xong rồi thiền có bị tẩu hỏa không, và khi chết thì con sẽ đi thiên đàng hay là đi Tây Phương?
Khi thiền là mình phải làm đúng như tôi đã nói nãy, áp dụng cho đúng cái phương thức, đó là cái kỹ thuật cũng như engineer phân tích rõ ràng tại sao tôi mới sơ hồ, tại sao tôi pháp luân, tại sao tôi thiền dưỡng hữu ích gì trong cơ tạng, tôi không sắp có nói hết rồi. Bây giờ mình phải check của mình làm đúng không, thì kiểm soát lại thử mình làm đúng không hả. Thành ra khi mà mình điển năng được dồi dào thắng nhẹ, mình bảo đảm trước mình chết, tôi chết không có bao giờ đi xuống địa ngục, vì tôi đã còn sống mà tôi được xuống địa ngục rồi, tôi đi coi rõ ràng đâu có bị cái gì à. Tôi cũng xét đổ sắc bên trên, tôi muốn có bị cái gì thì mình trong thực hành kết quả không có phải là thứ xui của người chuyển pháp, mà trong thực hành mình tự kiểm soát và nắm chặt trong hành trình mình đi. Thành ra không tu bất cứ đạo nào có thể áp dụng về cái vô vi mà tiến hóa rồi trở về cái góc đó mà thôi. Cho nên nó Phật giáo mà mình thích đọc kinh Thiên Chúa cái chân lý người ta rõ rệt, mà nó thích hợp với mình và cái duyên của mình ở đó, mình đọc vô làm mình tê tái, đó là cái duyên mình thích hợp rồi, mình cứ việc hành đứng theo cái đó là mình biết có gì đâu.
Thưa vừa rồi có hai vị hỏi về thiên đàng và Tây Phương, bây giờ có một vị khác để đọc một câu hỏi liên quan tới đó. Vị đã hỏi rằng có quan điểm cho rằng thiên đường hay địa ngục không phải là một cảnh trí có thực mà chỉ là một trạng thái của tâm thức mà thôi, điều đó có đúng không?
Do tâm, thiên đường và địa ngục do tâm, như nãy giờ thì cách nghĩ ấy. Khi mà quý vị nghĩ về điểm sắc âm giết chấp là điểm năng quý vị thấp, thì lúc chết quý vị phải đi về đó mà thôi. Còn nghĩ về điển lành từ bi bác ái là điển năng khoa của quý vị cả, nó sáng lên. Lúc chết quý vị phải xuất đi thì bộ đạo không thể xuống cái bản kinh gì mà thôi.
Thì thưa cô, một vị hỏi hai câu. Thứ nhất, con có một đứa con trai duy nhất ở Việt Nam, người giúp việc thường trần nó đi ăn miều gặp xác đồng, sau đó nó chết. Như vậy tại số nó tới hay là bị ma bắt? Sắc đồng nói nó thường đi theo cò hồ mẹ, như vậy có đúng không? Và nó không đi về trời hay đi đầu thai sao?
Nó theo âm binh thì âm binh người dưỡng nó, âm binh bắt nó, mà nó theo Phật thì nó sẽ có chức vị của chính nó được hưởng nhiều. Thì nó theo lỡ theo âm binh thì âm binh nó nuôi dưỡng nó, và nó sẽ trở lại mặt đất làm việc khác nữa.
Kính thưa ông Tám, huyền quang khiếu là gì? Có một pháp thiền khác, người trước khi thọ pháp tu thiền sẽ được vị minh sư mở cho huyền quang khiếu, sau đó mới thiền. Như vậy pháp tu xuất hồn của ông Tám có được ông Tám khai mở gì cho người tu không?
Huyền quang khiếu là thực hành trôi chết thanh lập cơ tạng thanh nhẹ, tự nhiên bộ đầu nó rút. Thì trong lúc quý vị nhắm thường nhắm con mắt thì thấy nó tối thui, nhưng bây giờ nhắm con mắt nó thấy sáng, đó là quyền quan chiếu nó mở ra đó. Bình pháp vô vi là phải có trình độ như thế đó mới nói về quyền quan chiếu. Thì lúc đó quý vị muốn nghĩ gì tức khắc chư Phật có thể ban chiếu cho quý vị thích tâm đứng đắn hơn. không cần phải tham khảo người khác mà tham khảo thấy những địa điểm từ đi cái chùa kia.
Thưa một câu hỏi liên quan tới phần đó, thưa ông Tám, tôi lười biếng muốn tu, muốn ngồi thiền nhưng không thể hành được, vậy tôi có cần phải được thầy mở huyệt mặc cho được dễ ra để tăng thêm ý chí để thiền rồi tiến đến tu được không?
Ông trời đã sắp đặt cho những người lười biếng lười biếng chừng nào gặp nghịch cảnh chừng đấy, gặp nghịch cảnh như chừng nào họ mới thích tâm chịu đi tu, lúc đó hãy được pháp đi tu chân an mở dùng. Chính họ là người mở cửa mới đi được, họ đóng cửa không cần được.
Chúng con một vị khác có hai câu hỏi. Ông Tám có bao giờ định phân thân không?
Nói chuyện phân thân, nói với quý vị mà quý vị không phân thân được thì tôi cũng nói láo. Thì quý vị tu rồi ra gặp tôi bắt tay bông rua mới biết ông Tám là nói gặp tôi chỗ này.
Và có Hội Long Hoa không?
Hội Long Hoa là những người đau khổ hội tâm tu hành hướng thượng, thì bên trên chư tiên chư Phật nó ban chiếu cho họ an ngự trong một cõi đau khổ và tận độ chúng sanh phong minh lý thiện ác đâu.
Theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật giáo, khi bắt đầu thiền phải qua các bước như sau: soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền và giả thiền. Xin hỏi phép soi hồn là cần thiết quan yếu như thế nào trước khi làm pháp luân thường chuyển? Công hành pháp soi hồn có thể đi vào thiền được không? Hành pháp luân thường chuyển dài ngắn đời này ra sao?
Chúng tôi đã đi sẵn trong luân thiền thực hành, quý vị nên xem là thực kỹ rồi xét cho kỹ trước khi thực hành. Thế chúng tôi cũng có thể nói gì nói xuôi như vậy rồi mấy người về học làm như vậy là làm sai, đọc cho kỹ những sách vở luân thiền trước khi hành. Bất cứ người muốn tìm đạo pháp nào, mình phải nghĩ thế gian có đạo pháp được rồi, bây giờ mình phải tìm chân thực và thực hành. Cho nên vô vi không có qua nên những người mà ai vua đi theo thì mình những người xét vô vi, hỏi vô vi và hát vô vi và hành đúng theo đường lối vô vi thì vô vi qua nên nên mọi người phải đồng đi đồng tiến.
Thưa ông Tám, có ai mở huệ được cho ai không?
Không có người nào mở huệ được hết, chính mình thức tâm là mở. Còn nếu mình không có thích tâm, không mở mở rồi, không có đau khổ, đâu có biết trọng Phật đau khổ. Trọng Phật đau khổ thì chúng ta rất nhiều. Người đi trước lúc nào cũng đau khổ, muốn chúng ta tiến hóa thành, không muốn chúng ta tiếp tục tự lừa gạt mình. Lấy lý này để họ chê khói óc, sơn đừng được, không mở, không có minh, không có phát triển được. Cho nên quý vị cứ tu vô vi một thời gian rồi kiến thấy cái trán của mình nó sáng rồi, từ đó quý vị mới thấy mới mở ra. Ông Tám mới sơn sơn mình mở ra, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái cõi bên kia. Chỉ thấy được mà nói lại cái người phàm họ đâu có tin. Họ nói anh mới tu năm mà anh biết được, rồi tôi tu mười mấy năm, hai chục năm, mười mấy năm, hai chục năm, họ cố chấp, họ ngoan cố, họ ôm cái bản chất độc tài, họ tối tâm, có phát triển gì. Còn đối với người mới tu một năm mà họ đi theo cái lý thuyết tha thứ và thương yêu cởi mở, tự nhiên họ thấy à, tha thứ và thương yêu là tự nhiên cái điện năng họ dồi dào mạnh bằng họ. Cho nên